SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Á Châu ngày nay xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý khán giả.
Thưa quý vị, năm nay lần đầu tiên là Trung Quốc đã đăng ký 26 tàu cảnh sát biển Trung Quốc, CCG, hoạt động ở vùng biển thuộc Công ước của Ủy ban nghề cá vùng Tây và Trung tâm Thái Bình Dương. Và khi lên trang mạng của Ủy ban nghề cá của vùng Tây và Trung tâm Thái Bình Dương thì được biết là các cái tàu cảnh sát biển Trung Quốc này sẽ được đưa vào sổ đăng ký tàu kiểm tra ủy quyền của ủy ban này. Thưa anh Quốc Vinh, xin anh giới thiệu là công ước của Ủy ban nghề cá vùng Tây và Trung tâm Thái Bình Dương thì bao quát rộng lớn như thế nào và tại sao Trung Quốc có thể đi vào vùng biển này ạ?
Cái công ước này đó có cái tên gọi là Công ước về bảo tồn và quản lý các đàn cá di cư cao ở Tây và Trung Thái Bình Dương. Thì sau 4 năm đàm phán rất là phức tạp giữa các quốc gia mà ven cái vùng biển Tây và Trung Thái Bình Dương đó, các cái quốc gia mà thường xuyên đánh cá ở trong cái khu vực đó, thì cái công ước này mới được ký kết tại Honolulu vào ngày 5 tháng 9 năm 2000. Thì cái công ước này đó là một trong những cái hiệp định nghề cá khu vực đầu tiên mà được thông qua kể từ khi có cái hiệp định về trữ lượng cá của Liên Hiệp Quốc được ký kết, tức là vài chục năm trước đó, tức là năm 1995. Đó, thì các cái quốc gia mà có chân ở trong cái công ước này, đó, mà một cái điểm cũng rất là thú vị về công ước này, đây là cái công ước mở, có nghĩa là nó không bao giờ đóng và nó không bao giờ ngăn nếu như có ai đó tức là tham gia. Thành thử ra đó là trong tương lai đó thì tôi đoán rằng là chắc càng ngày nó sẽ còn có nhiều quốc gia tham gia. Nhưng mà tính cho đến thời điểm này đó thì các quốc gia mà đã tham gia cái công ước này thì có Úc này, Canada, Trung Quốc, quần đảo Cook, quần đảo Fiji, Pháp, Indonesia, Nhật Bản, Cộng hòa quần đảo Marshall, rồi Nauru, New Zealand và Papua New Guinea, rồi Philippines, Hàn Quốc, những cái nước chẳng hạn như Samoa, rồi quần đảo, các cái quốc đảo ở trong Thái Bình Dương đó, quần đảo Solomon, Tonga, Tuvalu, rồi thậm chí kể cả là Liên Hiệp Anh, Bắc Ireland, và xa hơn nữa là Hoa Kỳ, tức là rất là nhiều nước tham gia vào cái công ước này. Đó, và cái công ước này đó họ có những cái thỏa thuận đặc biệt cho cái việc mà gọi là đánh bắt cá ở trong cái khu vực này, bởi vì đó là cái mục đích chính của cái công ước mà. Tại sao gọi là mở là bởi vì lấy thí dụ như là có một số các cái nước sau này họ mới tham gia đến 2004, tức là 4 năm sau khi công ước được ký kết, Đài Bắc tức là Đài Loan thì mới thông báo rằng là họ được tham gia vào cái công ước này. Cái công ước á, họ tức là quản lý tức là đến 20% diện tích toàn cầu, cái diện tích rất là lớn. Và cái điều đáng nói ở đây là khi mà tàu cảnh sát biển của Trung Quốc mà tham gia vào trong cái việc mà gọi là tuần tra cái khu vực rộng lớn này đó, thì nó có một cái điều mà các quan sát viên họ cũng lấy làm phân vân, có nghĩa là cái hoạt động của các tàu cảnh sát biển Trung Quốc ở trong khu vực này thì như thế nào? Đó, bởi vì là cái khu vực, lấy ví dụ như đang có tranh chấp ở Biển Đông đi, thì nó cũng nằm ở trong cái khu vực này mà. Thành thử ra là bây giờ nếu như Trung Quốc họ lấy cái lý do là để kiểm soát cái đàn cá ở trong cái khu vực có tranh chấp ở Biển Đông chẳng hạn, và họ đi đến một số cái động thái mà có thể là gây cản trở chẳng hạn cho việc đi lại của các cái tàu cá của các nước khác thì như thế nào? Thì tôi thấy rằng là cái này đó, khi mà Trung Quốc họ đưa vào đến 26 tàu cảnh sát biển để hoạt động ở trong cái khu vực thuộc cái công ước này đó, thì tôi nghĩ chắc sớm muộn gì rồi thì các nước họ cũng phải ngồi lại với nhau để xem xét coi nó như thế nào. Đó là một. Cái thứ hai đó là cần phải làm cái gì thì chúng ta phải chờ thì mới biết được. Bởi vì là lấy thí dụ như nó sẽ xảy ra một số cái động thái mà các cái hoạt động của các cái tàu cảnh sát biển này của Trung Quốc này đó làm cho người ta gây quan ngại cho một số nước, thì lúc đó chúng ta mới biết được là phản ứng của các nước sẽ như thế nào.
Khi mà vào trang mạng của Ủy ban nghề cá Tây và Trung Thái Bình Dương đó thì được biết là đây là một hoạt động mà nước nào mà thuộc cái phạm vi của công ước thì chỉ cần đăng ký và được Ủy ban phê duyệt là được. Và những cái nước này mà bây giờ Trung Quốc đăng ký được 26 tàu đó thì là họ có thể đi tới đi lui trong cái khu vực như anh vừa nói là cái vùng xám đang tranh chấp của một số lãnh thổ ở Biển Đông, ở một số nước ở Biển Đông. Rồi họ cũng có thể kiểm tra như là họ lên những cái bon tàu. Chẳng hạn như họ cũng có thể lên những cái bon tàu ở bất kỳ cái tàu lạ tàu cá nào mà có cờ nước ngoài đi vào khu vực để mà kiểm tra tuần tra. Thì thưa anh cũng có nói đến hai cái ý, nhưng mà xin anh giải thích rõ hơn là khi mà Trung Quốc được tự do đi lại với những cái con tàu này thì nó quan trọng như thế nào trong cái khu vực này ạ? Nó quan trọng như thế nào cho an ninh của khu vực này ạ?
Quan trọng hay không á, thì tôi nghĩ rằng là ăn thua cái việc Trung Quốc họ sử dụng các cái tàu cảnh sát biển này như thế nào. Bởi vì đó, nếu như chúng ta nhớ lại đó, thì khi mà công ước ra đời, tức là năm 2020 đó, thì Trung Quốc có bốn cái tàu cảnh sát biển đăng ký giám sát các cái tàu cá nước ngoài ở trong khu vực đó, và được cái Ủy ban đánh cá Bắc Thái Bình Dương họ công nhận. Từ đó đến nay thì thực sự ra cũng chưa có cái gì xảy ra mà gọi là gây quan ngại hết cả. Đó, và bắt đầu từ hồi tháng 6 năm nay đó, Trung Quốc họ đã bắt đầu cho sử dụng tức là các cuộc tuần tra an ninh hàng hải lớn ở trong Thái Bình Dương, tức là các cái tập trận đó, nói tán ra là như vậy. Nhưng mà trước đó thì Hoa Kỳ và Úc thì cũng đã từng làm những cái chuyện như vậy rồi, chưa thấy nước nào lên tiếng hết trơn á. Đó. Có một cái điểm mà tôi cũng không rõ lắm, không hiểu có một cái tổ chức hay là một cái ban gì đó mà chịu trách nhiệm giám sát việc thực thi công ước này hay không. Sau khi tôi tìm hiểu thì tôi thấy dường như là không có một cái cơ quan nào, một cái bộ phận nào như vậy hết. Nếu như mà không có đó, thì bây giờ ai sẽ kiểm soát cái chuyện để cho tàu cảnh sát biển Trung Quốc? Nãy giờ chúng ta cứ nhắc tới nhắc lui là tàu cảnh sát biển Trung Quốc, nhưng mà tôi đoán rằng là ở trong khu vực này thì còn có nhiều tàu cảnh sát biển của các nước khác nữa, chứ không phải chỉ có Trung Quốc không đâu. Đó, thì nhưng mà cái vấn đề đặt ra ở đây đó là cái nhiệm vụ cụ thể của các cái tàu tuần tra này đó là như thế nào? Đó, cái quy định nó ra làm sao? Và một khi á, lấy ví dụ như thấy họ phát hiện là có tàu đánh cá lạ đi vào trong khu vực, thì ai sẽ là cái người tiếp cận các cái tàu đó, có lệnh khám xét ban hành hay không, và cái công việc khám xét đó như thế nào. Đó, và trong trường hợp mà lấy ví dụ những cái tàu cá lạ này họ không chấp hành thì làm sao? Thế ví dụ như họ bỏ chạy chẳng hạn, thì trong trường hợp đó các cái tàu cảnh sát sẽ làm cái gì? Đó, thì tôi đoán rằng là ở trên giấy tờ của cái công ước là một chuyện, nhưng mà thực thi cái công ước ở ngoài mặt biển thì là một chuyện khác, mà có khi hai chuyện này thì phải nói là một trời một vực. Nhưng mà từ lâu nay thì rõ ràng là nó cũng chưa có xảy ra cái chuyện gì đó mà gọi là gây ồn ào hay là khiến cho các nước phải lên tiếng trên mặt biển hết trơn á. Mình hy vọng rằng là mọi nước một khi mà có chuyện gì thì tôi đoán là các nước họ sẽ ngồi lại với nhau và họ sẽ đem chuyện này ra để mà giải quyết mà thôi.
Dạ thì cũng có nhiều người khi mà họ quan ngại đến cái vấn đề này thì họ lấy ra những cái yếu tố, họ đưa ra những cái yếu tố chẳng hạn như là họ nói rằng là đến nay nếu mà bắt đầu mà đưa vào hoạt động 26 con tàu cảnh sát biển này thì Trung Quốc sẽ có lực lượng an ninh hàng hải tuần tra lớn thứ ba trên toàn Thái Bình Dương chỉ sau Hoa Kỳ và Úc. Có những người thì họ lại lưu ý đến cái vấn đề là những cái tàu cảnh sát biển này không phải là những tàu tuần tra thông thường mà là một cái chi nhánh của cảnh sát vũ trang nhân dân của Trung Quốc và trực tiếp do quân ủy trung ương của Trung Quốc lãnh đạo. Và như vậy thì những cái cảnh sát biển này hoạt động như là một nhánh của hải quân quân đội giải phóng nhân dân nữa trong thời chiến của Trung Quốc. Và họ đặt ra một cái vấn đề là có phải là đây là một cái cách mà thông qua việc hoạt động của những tàu cảnh sát biển này mà Trung Quốc đang thực hiện một cái chiến lược có vẻ như là chuẩn bị cho chiến tranh hay không? Thì xin anh giải thích thêm là làm sao tại có những cái mối quan ngại như vậy để cho cái lực lượng tuần tra biển của Trung Quốc có thể phát triển đến mức này trong khi là Trung Quốc đang tranh chấp với những quốc gia trong khu vực ạ?
Thực sự ra cũng khó mà quy cho Trung Quốc rằng là họ đang chuẩn bị cho chiến tranh. Bởi vì là chúng ta cũng biết rằng là 20 mấy cái tàu cảnh sát biển thì thật sự nó chỉ là muối bỏ bể thôi, đếm đến đầu ngón tay thôi. Nếu mà so với các cái lực lượng tuần duyên khác, các lực lượng của Hoa Kỳ, là của Úc, và bây giờ thì các nước khác họ cũng tham gia nữa, kể cả bên Anh, bên Đức nữa cũng đã phái tàu đến vùng Biển Đông đó, thành thử ra là cũng khó mà nói được. Cái vấn đề đặt ra ở đây đó là cái hoạt động của họ như thế nào đó, họ sẽ ở trong cái vị trí gì, có phải là thực sự để mà quản lý các cái đàn cá di cư cao ở trong khu vực hay không đó. Và Trung Quốc lâu nay thì họ vẫn làm cái chuyện đó, tức là hàng năm đến cái mùa mà gọi là mùa cấm đánh cá đó, mà thỉnh thoảng các ngư dân Việt Nam cũng than phiền đó, cấm không được đánh cá, tức là để cho cá nó có cơ hội để nó sinh sản đó. Thì nếu như mà họ làm những cái chuyện như vậy thì cũng đâu có ai thắc mắc gì, ngoại trừ là bây giờ các cái tàu cảnh sát biển này có những cái động thái gọi là khiêu khích chẳng hạn, đối với những cái tàu ở trong cái khu vực mà có tranh chấp, chẳng hạn như là các cái tàu của Philippines hay là của Việt Nam đó, thì đến lúc đó nó lại là qua một cái chuyện khác rồi. Thì tôi đoán rằng là đến lúc đó thì không phải chỉ có công ước bảo vệ các đàn cá nữa đâu đó, mà nó sẽ có những cái, lấy ví dụ như quy tắc ứng xử ở Biển Đông, rồi thì các cái nỗ lực về ngoại giao để mà giải quyết vấn đề. Nghĩa ra là nó, câu chuyện đến lúc đó thì nó sẽ phát triển ra và nó sẽ lớn hơn rất là nhiều. Đó, còn cái lực lượng cảnh sát biển của Trung Quốc mà nếu như họ trực thuộc cảnh sát quốc gia, cảnh sát nhân dân của Trung Quốc, tức là cảnh sát vũ trang đó, phải chịu sự chi phối chỉ huy quân ủy trung ương thì cái chuyện đó đương nhiên rồi, tại bởi vì là tổ chức của Trung Quốc, tổ chức về mặt quân sự, về mặt cảnh sát ở bên Trung Quốc nó như vậy cơ mà. Thành thử ra những cái chuyện này đâu có cái gì gọi là lạ đâu, đâu có gì bất ngờ đâu. Ai cũng ta cũng có thể hiểu được cái chuyện đó hết. Các cái tàu cảnh sát biển của Trung Quốc thì thật sự ra nó chỉ là cái bề nổi thôi. Những cái hoạt động ở trên biển với một cái mục đích rất là rõ ràng được ghi ở trong Công ước Bảo vệ các đàn cá. Cái đó thật sự ra cũng không có cái gì mà đáng quan ngại đâu. Cái đáng quan ngại là lâu nay chúng ta cũng đã từng nói đến, tức là Trung Quốc họ càng ngày càng tìm cách để mà bành trướng cái ảnh hưởng của họ ở, lấy thí dụ như các đảo quốc ở Thái Bình Dương chẳng hạn. Đã từng có những cái cáo buộc rằng là tình báo của Trung Quốc thuộc Bộ Công an đó, họ đã ký những cái thỏa thuận hợp tác bí mật với lại cảnh sát chẳng hạn như ở Fiji, Kiribati, Vanuatu hay là quần đảo Solomon. Các cái tàu hải quân của Trung Quốc thì thường xuyên ghé thăm các cái đảo quốc ở trong Thái Bình Dương trong cả mấy chục năm qua rồi cơ mà. Đó, thành thử ra là cả là một cái nỗ lực tổng hợp, vừa ngoại giao, vừa quân sự, vừa do thám. Thì quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc đã làm cái chuyện này cũng khá là lâu. Cái ý đồ thực sự là như thế nào, có lúc người ta cũng đã từng nói như vậy, tức là ông Tập Cận Bình có lần đã nói rằng là phải chuẩn bị cho chiến tranh đó, nhưng mà cái đấy là được trích dẫn như vậy thôi. Còn chuẩn bị như thế nào và dẫn đến cái gì rồi thì các nước khác họ sẽ xem cái chuyện đó có nghiêm túc hay không thì lại là một chuyện khác. Mà những cái như vậy thì tôi đoán rằng thời gian sẽ trả lời thôi.
Lúc nãy anh cũng có nói đến là họ sử dụng rất là nhiều những cái biện pháp tổng hợp để mà có những cái ảnh hưởng quân sự ở trong vùng Nam Thái Bình Dương, ở trong vùng Thái Bình Dương, thì những cái tàu cảnh sát biển có thể thấy là nó đã góp phần vào thêm để mà nâng cấp cái sức mạnh về hỗn hợp, sức mạnh tổng hợp của hải quân của Trung Quốc, cộng thêm với những cái bí mật giao thương hoặc là những cái thỏa thuận bí mật với những cái sở cảnh sát ở những cái đảo quốc như anh vừa nói lúc nãy nữa. Nhưng mà những cái đó nó nhìn vào thì mình chưa thấy rõ ràng, thì thật sự họ làm vậy để làm gì anh? Nó hiệu quả ra sao nếu một khi mà họ kết nối tất cả các sức mạnh đó lại để mà họ phát triển lên ạ?
Cái này cũng khó lòng mà biết được, bởi vì nếu mà nói về mặt hỏa lực đó thì tàu cảnh sát biển cũng đâu có thể tham chiến được đâu. Chỉ làm những cái cuộc tuần tra ở trên biển có thể là sẽ tạo một cái áp lực như thế nào đó thôi, chứ còn cũng không có đủ hoặc là trang bị để mà tham gia một cái trận chiến thực sự ở trên biển đâu. Còn cái chuyện mà họ thường xuyên tìm cách gây ảnh hưởng và tạo ảnh hưởng ở trong khu vực Thái Bình Dương, cái đó là cái mà mọi người đều biết. Và gần đây đó thì Hoa Kỳ và Úc cũng đã đưa ra phát hành sách trắng về chiến lược quốc phòng, trong đó cũng đã nhắc đến cái chuyện đó. Cách đây 10 năm, 20 năm Trung Quốc họ làm cái chuyện này nhiều thì cũng là cái điều dễ hiểu thôi. Nếu ở đâu đó ở trên cái trái đất này mà nó có một cái khoảng trống quyền lực thì lập tức là sẽ có một nước nào đó họ sẽ lắp vào ngay thôi. Điều đó áp dụng cho tất cả các nước chứ không riêng gì đối với Trung Quốc. Trong thời gian qua, Hoa Kỳ và ngay thậm chí ở tại Úc đây thôi nữa, các nước láng giềng đảo quốc Thái Bình Dương của Úc cũng thường xuyên than phiền rằng là Úc bỏ rơi họ. Cho nên là trong trường hợp đó thì Trung Quốc nhảy vô và họ có rất là nhiều tiền. Đó, cho nên là họ giúp các nước ở trong khu vực sẽ theo. Cái chuyện nó đơn giản vậy thôi. Thì bây giờ Úc và Mỹ nếu như mà muốn tức là đảo ngược cái tình thế đó thì họ phải gọi là xuất hiện ở trong khu vực nhiều hơn đó, và đầu tư và giúp cho các nước ở trong khu vực nhiều hơn, thì đây rõ ràng là một cái gọi là lôi kéo về mặt ngoại giao giữa các nước. Thoạt nhìn là như thế, nhưng mà nếu như chúng ta đứng xa ra một chút xíu, nhìn trở lại thì mình thấy đây rõ ràng là một cái bàn cờ chiến lược ở trong khu vực đó, mà Hoa Kỳ rồi thì Úc và bây giờ cả Anh nữa, cái AUKUS đó thì họ cũng tập trung, và bây giờ họ lôi kéo cả Ấn Độ và Nhật Bản vào luôn, và xem chừng như là kể cả Hàn Quốc nữa đó, vào luôn ở trong cái bàn cờ đó. Cho nên là cái chuyện mà Trung Quốc không còn gọi là thoải mái bành trướng cái ảnh hưởng của họ trong khu vực được nữa đâu. Đó, thành ra cái đây nó sẽ là một cái cuộc chơi lâu dài đó, nhưng mà sẽ còn nhiều thứ tôi nghĩ rằng là đầy kịch tính nó sẽ xảy ra chứ không phải chuyện đơn giản.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý khán giả.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.